Chương 9. Phương pháp điều tra dư luận xã hội. Trong chương này, chúng ta tìm hiểu về tổng quan về các phương pháp điều tra dư luận xã hội, trong đó phân tích về ưu thế so sánh của các phương pháp và những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin thu được. Xây dựng công cụ điều tra dư luận xã hội bao gồm cả những nguyên tắc chung của bản hỏi và một số yêu cầu cụ thể, câu hỏi trong bản hỏi. Các phương pháp thu thập thông tin, tiến hành điều tra thử, pre-test. Trưng cầu dư luận xã hội, public opinion poll, chỉ là một trong các dư pháp tiếp cận nghiên cứu dư luận xã hội mà chúng tôi đã đề cập trong chương 1. Sau khi đã lựa chọn được cách chọn mẫu phù hợp, chúng ta phải quyết định lựa chọn loại phương pháp nào sẽ được dùng để thu thập ý kiến từ phía công chúng. Về nguyên tắc, các điều tra dư luận xã hội cũng sử dụng những phương pháp và kỹ thuật thu thập thông tin giống hệ phương pháp điều tra xã hội học nói chung. Tuy nhiên, do đặc thù của đa số các cuộc điều tra dư luận xã hội là thông tin cần được thu thập rất nhanh để đảm bảo tính thời sự. Hơn nữa, dư luận xã hội liên quan đến thái độ của người dân. Vì vậy, các thang đo cần được thiết kế để có thể đo các thái độ của công chúng là chủ yếu chứ. Một la mã tổng quan về các phương pháp điều tra dư luận xã hội. 1.1. Ưu thế so sánh của các phương pháp. Trong các cuộc điều tra dư luận xã hội, hai phương pháp thu thập thông tin chính thường hay được sử dụng, đó là phỏng vấn và phát vấn. Còn gọi là trưng cầu ý kiến bằng bản hỏi tự ghi hay phương pháp anket. Mỗi phương pháp thu thập thông tin đều có mặt ưu và nhược điểm. Căn cứ vào những ưu thế so sánh của hai loại phương pháp thu thập thông tin trong điều tra dư luận xã hội, các nhà tổ chức điều tra sẽ lựa chọn phương pháp nào hiệu quả nhất cho đợt khảo sát. 1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin thu được. Để hạn chế sai số trong trưng cầu ý kiến, chúng ta cần quan tâm đặc biệt đến cách sử dụng từ ngữ của câu hỏi và cách thức phỏng vấn. Để tạo lòng tin từ phía người trả lời, người phỏng vấn phải giải thích rõ ràng về mục đích và công việc, cố gắng làm cho người được hỏi ý kiến cảm thấy thoải mái nhất. Nên mở đầu cuộc phỏng vấn hoặc bản hỏi bằng câu hỏi đơn giản. Điều tra viên không được làm bất kỳ điều gì khiến người được hỏi cảm thấy bị đe dọa hoặc có mối nguy hiểm hoặc ảnh hưởng nào đó về kinh tế, chính trị, sinh mạng khi họ trả lời câu hỏi. Những đặc điểm về hành vi và trình độ của điều tra viên có thể ảnh hưởng nhiều đến thông tin thu được. Cần lưu ý rằng chất lượng thông tin thu được phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của công cụ, bản hỏi và kỹ năng thu thập thông tin, cũng như bản thân những đặc điểm của người phỏng vấn. Có thể liệt kê những yếu tố như sau. Tập huấn không đầy đủ. Điều tra viên phải được đào tạo kỹ càng về kỹ năng tiếp cận đối tượng và phỏng vấn. Nếu không, họ có thể thất bại trong việc tiếp cận và phỏng vấn đối tượng. Sự thay đổi trong cách đặt câu hỏi. Dù được đào tạo cẩn thận, người phỏng vấn nhiều khi vẫn thay đổi cách đọc câu hỏi không đúng theo chỉ dẫn. Sự thay đổi câu hỏi này có thể sẽ dẫn tới sự thay đổi câu trả lời. Phản ứng không phù hợp. Nếu người phỏng vấn luôn phản ứng với câu trả lời bằng cách thường xuyên nói tốt lắm, hay lắm, thì điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến cách trả lời cho câu hỏi tiếp theo. Kỳ vọng của người điều tra. Một mong đợi chung, đó là câu trả lời phải phù hợp với câu hỏi. Người phỏng vấn thường quên để ý các mâu thuẫn đang có trong các câu trả lời. Vì vậy, nó làm giảm giá trị của câu trả lời. Tâm thế của người phỏng vấn. Người phỏng vấn có khuynh hướng muốn nghe nhiều hơn về các câu hỏi tương tự như quan điểm của họ. Vì vậy, kết quả thu được thường sẽ bị biến dạng. Tầng lớp xã hội của người phỏng vấn. Người phỏng vấn thuộc tầng lớp lao động có khuynh hướng thu thập được nhiều ý kiến chi tiết hơn là người phỏng vấn thuộc tầng lớp trung lưu. Tuổi của người phỏng vấn. Nhân tố này có thể ảnh hưởng đến việc thu thập thông tin, đặc biệt khi có sự khác nhau về tư tưởng giữa thế hệ đi trước và thế hệ tiếp nối. Chủng tộc của người phỏng vấn. Nhiều nghiên cứu ở Mỹ đã thấy rằng người được hỏi là người da đen sẽ đưa ra câu trả lời khác nhau cho người phỏng vấn da đen và da trắng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, vấn đề chủng tộc không phải là yếu tố quan trọng. tôn giáo của người phỏng vấn. Sự khác biệt về tôn giáo được nhận biết qua vẻ bề ngoài có thể ảnh hưởng đến sự cởi mở của người trả lời. Định kiến xã hội của người phỏng vấn. Đây cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến người được hỏi. Để chống lại điều này, cần sử dụng một số biện pháp như sử dụng những từ ngữ trung lập, đưa ra hai sự lựa chọn đối lập nhau cho người được hỏi. Đồng thời, người phỏng vấn nên thiết lập một mối quan hệ tốt, làm yên lòng người được hỏi bằng cái thái độ khuyến khích rằng trả lời như thế nào là tùy họ. Phong cách hành vi của người phỏng vấn. Nếu người phỏng vấn có thái độ dạy dỗ, chèn ép, thô lỗ với người trả lời, thì chất lượng thông tin cũng bị ảnh hưởng nhiều. Hộp 13. Những việc cần làm của điều tra viên. Giới thiệu về bản thân. Trình giấy giới thiệu về cơ quan tiến hành điều tra, về mục đích của điều tra. Cho dù điều này chỉ là thủ tục hành chính, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng để đối tượng chấp nhận tiếp chuyện chúng ta. Đề nghị đối tượng tham gia cuộc điều tra. Chú ý đề cao vai trò, ý nghĩa của những câu trả lời của họ đối với kết quả khảo sát. Không ép buộc hay đe dọa để đối tượng tham gia trả lời. Mặt khác, họ cũng không được dụ dỗ đối tượng và không được tạo ra những kỳ vọng không đúng từ phía người trả lời đối với kết quả điều tra. Bởi vì những điều này sẽ gây bất lợi cho những đợt khảo sát lần sau. Nếu đối tượng vì lý do nào đó kiên quyết từ chối trả lời, công việc thu thập thông tin với người đó cần chấm dứt và thay thế bằng một người khác trong khối mẫu dự phòng. Tuy nhiên, cần hạn chế tối đa những từ chối như vậy. Bởi vì tỷ lệ từ chối cao sẽ làm ảnh hưởng đến tính đại diện của thông tin. Cố gắng tạo một bầu không khí giao tiếp thân mật với người trả lời. Các điều tra dư luận xã hội thường là điều tra khuyết danh. Về khẳng định tính chất khuyết danh của cuộc khảo sát sẽ làm cho đối tượng yên tâm hơn khi đồng ý trả lời câu hỏi. Tiến hành hỏi hoặc phát bản hỏi. Việc phỏng vấn phải được tiến hành với một nhịp độ phù hợp với đối tượng. Điều tra viên phải biết kiên nhẫn, không được giục đối tượng trả lời. Đối với phát vấn, sau khi phát bản hỏi, cần giải thích cho đối tượng những điểm mà họ chưa hiểu theo đúng tinh thần từ các buổi tập huấn. Điều tra viên cũng cần nói rõ thời điểm và cách thức sẽ thu lại phiếu trả lời. Cần lưu ý rằng, điều tra viên không bao giờ được ghi âm trộm cuộc phỏng vấn. Việc ghi âm, ghi hình chỉ được tiến hành với sự cho phép của người trả lời. Điều tra viên tuyệt đối không được định hướng câu trả lời. Kết thúc phỏng vấn hoặc thu hồi phiếu hỏi. Điều tra viên cần nhớ cảm ơn người được hỏi. Nếu điều kiện kinh phí cho phép, có thể tặng người trả lời một chút quà nhỏ như gói kẹo, bánh xà bông, cây bút viết, v.v. Khi thu hồi phiếu hỏi trong phát vấn, điều tra viên cần kiểm tra thật kỹ lưỡng, xem đã có câu trả lời đầy đủ cho mọi câu hỏi hay chưa. Nếu có sai sót hoặc thiếu sót, cần yêu cầu người trả lời điều chỉnh ngay. Về phía người trả lời, cũng có những yếu tố chủ quan làm giảm chất lượng thông tin thu thập từ họ. Thứ nhất, đó là sự thiếu chính xác khi hồi tưởng. Với những câu hỏi đại dạng như những chương trình nào ông bà đã xem ngày hôm qua, buộc người trả lời phải lục lại trí nhớ của mình. Thế nhưng, chúng ta đều biết rằng ký ức của con người có thể sai lầm. Những sự kiện không quan trọng sẽ bị quên nhanh hơn những sự kiện quan trọng. Thời gian càng dài thì sự hồi tưởng sẽ càng thiếu chính xác. Thậm chí, những thông tin quan trọng có xu hướng bị xuyên tạc. Whitney, 1952, đã nhận thấy thu nhập của người được hỏi trong năm trước bị nói lại thành thu nhập trong thời điểm hiện nay. Có thể dùng một số biện pháp có thể sử dụng để giúp người được hỏi nhớ lại chính xác sự kiện như hỏi về những kỷ niệm, nhật ký, giấy khai sinh, cung cấp những thông tin về những sự kiện nổi bật, những địa danh nổi tiếng nào đó, những thời điểm đáng nhớ nào đó, v.v. Yếu tố thứ hai đó là nhu cầu xã hội của người được hỏi. Những câu hỏi trong điều tra dư luận xã hội thường được đưa ra với giả định là người được trả lời có quan tâm và biết một vài điều về chủ đề được khảo sát. Thí dụ, chúng ta có thể đặt câu hỏi: ông bà đánh giá thế nào về hệ thống giáo dục ở Việt Nam? Khi đó, những người trả lời không muốn để lộ rằng họ không quan tâm và không hiểu rõ lắm vấn đề. Thay vào đó, họ có khuynh hướng tỏ ra hiểu biết và có quan tâm khi trả lời. Tôi nghĩ rằng nó rất tồi tệ. Các nhà nghiên cứu ở Mỹ đã chỉ ra rằng những câu trả lời kiểu như vậy có độ tin cậy thấp. Vì vậy, cần nhận biết mức độ quan tâm của người được hỏi đối với chủ đề trước khi hỏi anh ta những câu hỏi chi tiết. Phải biết cách tạo sự hứng khởi với chủ đề nếu người trả lời không quan tâm lắm. Hai La Mã: xây dựng công cụ điều tra dư luận xã hội. 2.1. Những nguyên tắc chung của bản hỏi. Điều đầu tiên cần chú ý khi xây dựng công cụ cho điều tra dư luận xã hội, đó là công cụ phải phù hợp với phương pháp. Nói cách khác, bản hỏi dùng cho phỏng vấn trực diện khác với loại dùng qua điện thoại hay trên trang web. Trong phỏng vấn trực diện hay qua điện thoại, nếu không hiểu câu hỏi, người trả lời có thể hỏi lại và họ sẽ nhận được sự giải thích. Thế nhưng, có lẽ sẽ hầu như không ai viết thư hỏi lại ý nào đó trong bản hỏi gửi qua thư hoặc trên trang web. Thêm vào đó, những câu hỏi nhạy cảm, tế nhị thì có thể được hỏi dưới những hình thức khuyết danh sẽ tốt hơn. Tại Việt Nam, hiện nay, những điều tra dư luận xã hội mang tính chất khoa học chủ yếu sử dụng phỏng vấn trực diện và phát vấn tại chỗ. Cơ quan, lớp học, bệnh viện, v.v. Những điều tra dư luận xã hội trên các trang web ở Việt Nam chủ yếu nhằm mục đích giải trí và cung cấp những thông tin tham khảo. Bản hỏi để phát vấn cần rõ ràng đến chi tiết, bao gồm từ nội dung đến cách trả lời. Cách gửi trả lại bản hỏi và trả lời xong, những quyền lợi của người trả lời, những cam kết về tính khuyết danh. Nguyên tắc thứ hai là trừ tình huống bất khả kháng, không nên phối hợp các kỹ thuật thu thập thông tin khác nhau với cùng một bản hỏi. Lý do là mỗi kỹ thuật có một mức độ sai số khác nhau. Thí dụ, phỏng vấn qua điện thoại và điều tra qua thư thì sẽ làm nhiễu sai số của nghiên cứu. Bởi vì cùng một người, nhưng nếu câu trả lời qua thư sẽ khác với câu trả lời qua điện thoại. Hãy trung thành với phương pháp thu thập thông tin mà các nhà tổ chức điều tra đã chọn. Tức là, nếu đã chọn phỏng vấn trực diện, thì phải phỏng vấn trực diện tất cả trong mẫu, trừ những tình huống bắt buộc phải thay đổi. KISS, Keep It Short and Simple, là nguyên tắc nói về độ dài và độ phức tạp của bản hỏi. Nhiều người thấy tiếc công tổ chức một cuộc nghiên cứu, vì vậy họ thường đưa ra một bản hỏi rất dài. Đối với điều tra xã hội học nói chung thì đây là một điều bình thường và có thể chấp nhận. Nhưng đối với một điều tra dư luận xã hội thì hoàn toàn không nên. Hãy luôn tâm niệm nguyên tắc biết điều cần, need to know, chứ không phải là biết cũng hay, nice to know. Nhìn một bản hỏi dư luận xã hội dài nhiều trang, người trả lời cảm thấy sợ và không muốn trả lời. Khi đặt ra một câu hỏi, hãy tự hỏi mình thông tin từ câu đó để làm gì. Nếu thấy không rõ, tốt nhất là nên bỏ qua. Đối với những điều tra dư luận xã hội theo đặt hàng, thì những gì ngoài yêu cầu không đưa vào trong bản hỏi, không nên có tâm lý tranh thủ muốn cài thêm một số câu hỏi khác vào đó. Có thể phân loại các câu hỏi theo 3 nhóm. 1. Bắt buộc phải có. 2. Có thì tốt hơn. 3. Có cũng hay. Sau đó sẽ lấy theo thứ tự nhóm thứ nhất đến nhóm thứ 3, nếu như tùy theo khả năng chịu đựng của bản hỏi. Bản hỏi thường có 3 phần và bắt đầu bằng một đoạn mở đầu ngắn, trong đó trình bày về tổ chức, mục đích, hướng dẫn cách trả lời, cách gửi bản hỏi đã hoàn thành. Đối với phỏng vấn trực diện và phỏng vấn qua điện thoại, điều tra viên là những người phải đọc những thông tin này cho người trả lời. Còn ở những dạng khác thì người trả lời tự đọc. Lời giới thiệu hay, hấp dẫn sẽ làm tăng khả năng trả lời các câu hỏi. Kết thúc bản hỏi là lời cảm ơn đối với người trả lời. Cấu trúc của bản hỏi được bố trí theo trật tự dễ, khó, dễ. Những câu hỏi khó, nhạy cảm nên để phía gần sát cuối bản hỏi. Như vậy, giả sử người trả lời từ chối trả lời tiếp hay gặp những câu hỏi này, thì họ cũng đã trả lời hầu hết các câu hỏi. Gom các câu hỏi cùng chủ đề lại với nhau thành nhóm sẽ làm cho việc trả lời dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp các câu hỏi được bố trí xen kẽ nhau. Tuy nhiên, cũng không nên quá cứng nhắc, bởi vì trật tự cứng nhắc của câu hỏi hoặc trật tự phương án lựa chọn có thể dẫn đến hậu quả là kiểu trả lời cho câu hỏi trước có thể ảnh hưởng đến kiểu trả lời cho câu hỏi sau. trật tự cứng nhắc của câu hỏi và phương án trả lời có thể dẫn đến hiện tượng hình thành thói quen. Habituation, tức là người trả lời lựa chọn phương án giống hệt nhau trong những câu hỏi có cùng kiểu thang đo. Thí dụ câu hỏi dạng ma trận. Nhất là khi những câu hỏi dạng này là đặt phía cuối của bảng hỏi. Họ làm điều này có thể do sự đơn điệu của câu hỏi, nhưng cũng có thể do họ không muốn thực sự suy nghĩ về vấn đề và muốn trả lời cho xong. Đôi khi chúng ta cũng gặp phải những khảo sát luôn trả lời: vâng, đúng. Đây chính là hiện tượng được gọi là hiệu ứng vâng, yeah effect. Như vậy, đôi khi cần tách những câu hỏi liên quan chặt với nhau, nhưng có thể vẫn để trong một nhóm. Hoặc đôi khi cần xáo trộn ngẫu nhiên trật tự câu hỏi, nhất là trong phỏng vấn. Việc này cũng có thể thực hiện phỏng vấn qua máy tính hay qua Internet. Một giải pháp khác để làm giảm đi việc trả lời theo thói quen là chỉ sắp xếp một vài câu có nội dung và kiểu thang đo giống nhau về một chủ đề nào đó. Sau đó bố trí tiếp một số câu hỏi khác. Sau đó lại tiếp tục quay trở lại chủ đề đang còn chưa kết thúc. Hiệu ứng đầu và cuối cũng ảnh hưởng đến sự lựa chọn câu trả lời. Vì vậy, nếu trật tự của các phương án trên không được xáo trộn một cách ngẫu nhiên, thì những phương án xuất hiện đầu và cuối dễ có tỷ lệ chọn cao hơn. Việc đổi hướng trong cách hỏi cũng sẽ làm giảm bớt việc trả lời theo thói quen. Cách này thường được áp dụng với những câu hỏi dạng trắc nghiệm với các mức độ đồng ý khác nhau. Thí dụ, nếu chúng ta đưa ra một loạt nhận định khẳng định và đề nghị người trả lời cho ý kiến thì có thể tạo thành thói quen. Nhưng nếu cứ có một hoặc một vài nhận định khẳng định lại có một nhận định theo chủ phủ định thì người trả lời buộc phải suy nghĩ nhiều hơn trước khi đưa ra câu trả lời. Hộp 14. Thí dụ một số câu hỏi. Xin các bạn cho biết một số ý kiến về quan niệm sống của bạn. Bạn hãy cho biết những nhận định dưới đây đúng hay sai ở mức độ như thế nào đối với bản thân bạn. Xin bạn đọc thật kỹ và trả lời thật thẳng thắn, chân thành. Bạn không quá coi trọng sự trinh tiết. Hoàn toàn đúng, 5. Chủ yếu là đúng, 4. Phân vân, 3. Chủ yếu là sai, 2. Hoàn toàn sai, 1. Bạn coi quan hệ tình dục trước hôn nhân là điều bình thường, có thể chấp nhận được. Hoàn toàn đúng, 5. Chủ yếu là đúng, 4. Phân vân, 3. Chủ yếu là sai, 2. Hoàn toàn sai, 1. Bạn không muốn có con khi lập gia đình. Hoàn toàn đúng, 5. Chủ yếu là đúng, 4. Phân vân, 3. Chủ yếu là sai, 2. Hoàn toàn sai, 1. Bạn chỉ muốn có từ 1 đến 2 con. Hoàn toàn đúng, 5. Chủ yếu là đúng, 4. Phân vân, 3. Chủ yếu là sai, 2. Hoàn toàn sai, 1. Bạn ngại hoặc không muốn kết hôn. Hoàn toàn đúng, 5. Chủ yếu là đúng, 4. Phân vân, 3. Chủ yếu là sai, 2. Hoàn toàn sai, 1. Bạn muốn được coi là người sành điệu. Hoàn toàn đúng, 5. Chủ yếu là đúng, 4. Phân vân, 3. Chủ yếu là sai, 2. Hoàn toàn sai, 1. Bạn không thích sống độc lập với bố mẹ. Hoàn toàn đúng, 5. Chủ yếu là đúng, 4. Phân vân, 3. Chủ yếu là sai, 2. Hoàn toàn sai, 1. Khi tốt nghiệp, bạn muốn làm việc nơi nào có thu nhập cao? Hoàn toàn đúng, 5. Chủ yếu là đúng, 4. Phân vân, 3. Chủ yếu là sai, 2. Hoàn toàn sai, 1. Bạn không thích sống ở nông thôn. Hoàn toàn đúng, 5. Chủ yếu là đúng, 4. Phân vân, 3. Chủ yếu là sai, 2. Hoàn toàn sai, 1. Bạn thích tiêu hết mỗi khi có tiền. Hoàn toàn đúng, 5. Chủ yếu là đúng, 4. Phân vân, 3. Chủ yếu là sai, 2. Hoàn toàn sai, 1. Bạn sẵn sàng thôi học để đi làm nếu có một công việc với thu nhập cao. Hoàn toàn đúng, 5. Chủ yếu là đúng, 4. Phân vân, 3. Chủ yếu là sai, 2. hoàn toàn sai. 1. Bạn không muốn làm việc trong cơ quan nhà nước khi ra trường. Hoàn toàn đúng. 5. Chủ yếu là đúng. 4. Phân vân. 3. Chủ yếu là sai. 2. Hoàn toàn sai. 1. Bạn luôn phấn đấu để tốt nghiệp đại học với kết quả xuất sắc. Hoàn toàn đúng. 5. Chủ yếu là đúng. 4. Phân vân. 3. Chủ yếu là sai. 2. Hoàn toàn sai. 1. Bạn muốn trở thành người có quyền lực. Hoàn toàn đúng. 5. Chủ yếu là đúng. 4. Phân vân. 3. Chủ yếu là sai. 2. Hoàn toàn sai. 1. Bạn không muốn tham gia nhiều vào các hoạt động phong trào, công tác xã hội. Hoàn toàn đúng. 5. Chủ yếu là đúng. 4. Phân vân. 3. Chủ yếu là sai. 2. Hoàn toàn sai. 1. Nguồn: Nguyễn Quý Thanh, 2005, tác động xã hội của Internet đến lối sống sinh viên. Bản hỏi điều tra. 2.2. Một số yêu cầu cụ thể đối với câu hỏi trong bản hỏi. Khi đặt câu hỏi, cần chú ý đến những yếu tố sau. Dạng câu hỏi. Có thể đưa ra câu hỏi đóng, câu hỏi mở hay câu hỏi hỗn hợp. Các loại này đều quan trọng và được sử dụng thường xuyên. Thứ tự câu hỏi. Thứ tự câu hỏi ảnh hưởng đến các câu trả lời. Vì vậy, thông thường, nếu bản hỏi có nhiều câu hỏi, thì các câu hỏi được sắp xếp theo trật tự logic như sau. Câu hỏi mang tính chất chung, sau đó là những câu hỏi tìm hiểu chuyên sâu về chủ đề. Cách sử dụng thuật ngữ. Cần lưu ý rằng, rất nhiều người trả lời có trình độ học vấn thấp, vốn từ vựng chuyên sâu không nhiều, vì vậy tránh dùng những từ ngữ khó hiểu. Ngôn ngữ diễn đạt phải rất cẩn thận. Chúng cần được thử nghiệm trước để xác định xem những người trả lời có hiểu hay không. Với những điều tra định kỳ mà sử dụng những bộ câu hỏi có sẵn thì không cần phải thử nghiệm cho mỗi lần điều tra. Tính rõ ràng của câu hỏi. Cần tránh sự tối nghĩa theo các cách sau. Đặt câu hỏi với những từ ngữ có ý nghĩa xác định, tránh những câu hỏi đa nghĩa. Tránh dùng câu hai lần phủ định. Hạn chế sử dụng câu dạng bị động. Tránh ghép câu hỏi một cách tùy tiện. Tránh có quá nhiều phương án lựa chọn đến mức làm câu hỏi trở nên khó hiểu, cũng như tránh có quá ít sự lựa chọn đến mức không thể bao trùm hết các phương án. Câu hỏi có tính chất định kiến. Câu hỏi nên trung lập tới mức có thể. Nếu câu hỏi nhấn mạnh vào một khía cạnh nào đó, thì xu hướng chung là người được hỏi sẽ đồng ý với những khía cạnh đã định. Một điều tra nữa nên tránh, đó là sử dụng những cụm từ đánh giá nhấn mạnh. Ví dụ, viên cảnh sát hung ác, hoặc sử dụng những tên tuổi uy tín, những biểu tượng vào trong câu hỏi. Ví dụ, nếu đưa ra một ý kiến và nói rằng đó là ý kiến của một người nổi tiếng và được ngưỡng mộ, thì nói chung người ta sẽ đồng ý với ý kiến đó nhiều hơn. Những phương án trả lời đặc thù. Khi thiết kế câu hỏi, luôn nhớ phải có phương án như không biết, không quan tâm, không ý kiến hoặc không áp dụng, trừ những trường hợp mà chúng ta chắc chắn là tất cả người trả lời đều có câu trả lời rõ ràng. Thực tế là khi đặt ra những phương án này sẽ có những người trả lời lạm dụng nó. Hơn thế, chúng là những câu trả lời có ít thông tin. Nhưng ngược lại, nếu không có những phương án này thì nhiều người sẽ phản ứng vì họ cảm thấy thiếu chỗ để trả lời. Từ đó họ cảm thấy bị chèn ép trả lời theo một dạng ý kiến nào đó và họ có thể bỏ dở cuộc điều tra. Thêm vào đó, không phải tất cả những người trả lời dạng không biết hay không ý kiến v.v. đều là những người trả lời cho xong chuyện. Thực tế chứng minh rằng đấy là ý kiến chân thật của nhiều người. Ngoài ra, những phương án như khác hoặc không có cần phải được đưa vào trong các phương án để đảm bảo tính đầy đủ của chúng. Thang đo. Để thuận lợi cho việc trả lời và xử lý thông tin, các phương án trả lời, các thang đo nên bố trí theo trật tự từ đồng ý đến không đồng ý, từ ủng hộ đến phản đối, từ tuyệt vời đến tồi tệ. Khi dùng loại thang cho điểm, thí dụ Likert, thì cho điểm theo trật tự từ thấp đến cao, tương ứng với mức độ ủng hộ hoặc đồng ý tăng lên. Ba La Mã, các phương pháp thu thập thông tin. 3.1. Các phương pháp phỏng vấn. Phỏng vấn là hình thức thu thập thông tin thông qua quá trình tác động tâm lý xã hội của người phỏng vấn đối với người trả lời, nhằm mục đích thu thập những thông tin về chủ đề nghiên cứu. Phỏng vấn trực diện, face-to-face interview. Một phỏng vấn trực diện được thực hiện khi điều tra viên giáp mặt hỏi trực tiếp người được điều tra. Địa điểm gặp gỡ có thể ở khu mua bán, đường phố, trường học, khu vui chơi giải trí hay ở nhà người trả lời, v.v. Trong hầu hết các trường hợp, nếu được sự đồng ý, thì nhà của người trả lời là địa điểm phù hợp hơn cả. Tuy nhiên, cần lưu ý những yếu tố có thể làm sai lệch kết quả phỏng vấn trực tiếp. Ưu điểm phỏng vấn trực diện. Quan sát được hành vi, thái độ của người trả lời để điều chỉnh hoặc làm rõ thông tin. Tìm đúng đối tượng đích. Có thể hỏi dài hơn một chút mà không bị từ chối thẳng. Nhược điểm phỏng vấn trực diện. Chi phí cao, nhất là khi phải đi lại xa. Dễ chọn người theo cảm nhận cá nhân. Thí dụ, chọn những người cùng giới, dễ coi, dễ gần, v.v. dẫn đến sự sai lệch về mẫu khi chọn mẫu hạn ngạch. Phỏng vấn qua điện thoại. Phỏng vấn qua điện thoại hiện nay là phương pháp phỏng vấn phổ biến nhất tại Hoa Kỳ. Điều này có thể thực hiện được vì tại Hoa Kỳ, tỷ lệ các hộ gia đình có điện thoại rất cao, 96%. Thông thường, số điện thoại được chọn ngẫu nhiên bằng một phần mềm chuyên dụng. Sau đó điều tra viên sẽ gọi đến nhà người được chọn để phỏng vấn. Ưu điểm của phỏng vấn qua điện thoại. Điều tra viên có thể liên hệ với những người trả lời nhanh hơn so với các phương pháp khác. Nếu như người phỏng vấn sử dụng hệ thống phỏng vấn qua điện thoại, có sự trợ giúp của máy tính, CATI, Computer Assisted Telephone Interviewing, thì kết quả khảo sát có ngay sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn cuối cùng. Điều tra viên có thể quay số ngẫu nhiên mà không cần biết trước số của người trả lời. Phần mềm CATI, ví dụ như hệ thống khảo sát, The Survey System, biến những bản hỏi phức tạp thành sát thực tế bằng cách đưa ra những sự lựa chọn logic. Nó có thể bỏ qua, skip, các câu hỏi, thực hiện việc tính toán và hiệu chỉnh câu hỏi dựa trên câu trả lời đối với câu hỏi trước. Nó có thể kiểm tra tính thống nhất logic của các câu trả lời và có thể đưa ra câu hỏi và câu trả lời theo trình tự ngẫu nhiên. Những người phỏng vấn có trình độ và kỹ năng tốt có thể khơi gợi những câu trả lời đầy đủ hơn là câu trả lời bằng hình thức trả lời qua email hoặc qua các trang web. Cho dù một số người trả lời dài hơn khảo sát trên ở các trang web, người phỏng vấn cũng có thể làm rõ những câu trả lời chưa được rõ ý. Một số phần mềm như The Survey System có thể kết hợp những câu trả lời với những thông tin đã có về người đang được phỏng vấn. Nhược điểm của phỏng vấn qua điện thoại. Loại khảo sát này chưa thể áp dụng ở Việt Nam vì tỷ lệ các hộ gia đình có điện thoại còn thấp. Việc tiếp thị qua điện thoại đã làm ảnh hưởng đến uy tín của những tổ chức khảo sát nghiêm túc. Khi những người tiếp thị thường bắt đầu bằng cách nói họ rằng họ đang thực hiện nghiên cứu. Kết quả là nhiều người e ngại trả lời những cuộc điều tra này và họ dùng máy trả lời tự động để sàng lọc các cuộc gọi đến. Tại Mỹ, có đến trên 50% thuê bao sử dụng máy trả lời tự động. Vì vậy, việc khảo sát qua điện thoại ngày càng khó hơn. Số lượng ở nhà ngày càng ít vì số người đi làm bên ngoài nhà ngày càng nhiều. Chính vì vậy, chỉ có thể gọi điện vào khoảng thời gian 6 đến 9 giờ tối, vào thời gian các gia đình ăn tối hoặc đang xem những chương trình vô tuyến hấp dẫn nào đó. Chúng ta không thể trình bày hoặc khó lấy mẫu vật các sản phẩm của phỏng vấn qua điện thoại. 3.2. Các phương pháp phát vấn. Khảo sát qua thư, mail survey. Khảo sát qua thư, hay còn gọi là khảo sát qua bưu điện, là hình thức các tổ chức điều tra dư luận xã hội gửi đến người trả lời một bản hỏi đã soạn thảo kỹ lưỡng. Người trả lời sẽ tự mình đọc các hướng dẫn trong đó để chọn những câu trả lời. Sau khi hoàn thành việc trả lời, người trả lời sẽ gửi bản hỏi đã hoàn thành đến địa chỉ được dẫn. Danh sách người trả lời được lấy nhiều nguồn khác nhau và thời gian cho mỗi đợt điều tra cũng khác nhau. ưu điểm của khảo sát qua thư. Khảo sát qua thư thuộc loại ít tốn kém nhất. Loại khảo sát này có thể thực hiện khi chúng ta chỉ có địa chỉ mà không có điện thoại của nhóm đối tượng đích. Bạn hỏi có thể có những hình ảnh kèm theo, một điều không thể làm được qua điện thoại. Khảo sát qua thư có thể cho phép người trả lời lựa chọn thời gian trả lời thích hợp hơn là trả lời qua điện thoại hoặc phải tiếp đón người phỏng vấn đến nhà vào thời điểm đang bận rộn. Chính vì lý do này, khảo sát qua thư không bị coi là dạng bắt người khác chịu đựng, giống như các dạng phỏng vấn khác. Nhược điểm của khảo sát qua thư: rất mất thời gian. Thời gian để có kết quả phản hồi có khi mất đến vài tuần. Tỷ lệ trả lời rất thấp, đặc biệt ở những cộng đồng dân cư có trình độ học vấn thấp và tỷ lệ mù chữ cao, như những vùng nông thôn, vùng xa, vùng sâu, trong cộng đồng của những người nhập cư. Thậm chí ngay cả những cộng đồng có trình độ học vấn khá thì tỷ lệ trả lời cũng dao động từ 3-90%. Khảo sát qua thư điện tử, email survey. Khảo sát qua thư điện tử vừa tiết kiệm lại vừa rẻ. Nhiều người kết nối mạng nhưng chỉ để nhận và gửi thư điện tử hơn là để truy cập vào các trang web. Thí dụ mạng của NetNam vào nửa cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Đối với nhóm người này thì thư điện tử là một sự lựa chọn tốt hơn để khảo sát so với dùng trang web. Mặt khác, khảo sát qua thư điện tử được giới hạn bởi những bản hỏi đơn giản, trong khi khảo sát qua trang web có thể bao gồm những cấu trúc phức tạp hơn. Ưu điểm của khảo sát qua thư điện tử: tốc độ nhanh, một bản hỏi qua điện tử có thể có được hàng trăm ngàn câu trả lời chỉ trong vòng 1 hoặc 2 ngày. Chi phí rất ít, có thể kèm theo hình ảnh và âm thanh. Tính mới lạ của loại hình khảo sát này là làm tăng thêm tỷ lệ trả lời so với những dạng khảo sát qua thư khác. Nhược điểm của khảo sát qua thư điện tử: chúng ta phải có hoặc hỏi mua được một danh sách địa chỉ các email. Một số người trả lời vài lần hoặc chuyển bản hỏi cho bạn bè và người thân trả lời. Điều này có thể làm cho kết quả bị sai lệch. Hệ thống The Survey System Email Module chỉ chấp nhận một lần trả lời từ mỗi địa chỉ đã gửi bản hỏi. Nó giúp tránh được sự trùng lặp và kiểm tra người trả lời có tuân thủ đúng hướng dẫn hay không. Nhiều người cũng không thích những thư không mời mà đến một cách bất ngờ. Do vậy, họ sẽ xóa nó ngay khi nhận được. Chính vì vậy, các nhà điều tra có thể chỉ gửi bản hỏi qua thư điện tử đến những người mà họ mong muốn nhận thư. Không thể dùng kết quả điều tra này để khái quát hóa những phát hiện ra toàn bộ dân chúng. Những người có email khác với những người không có, thậm chí ngay cả khi những đặc điểm dân số xã hội như tuổi, giới tính giống nhau. Trong khảo sát qua email, không thể thực hiện được việc chuyển tự động các câu hỏi hoặc hỏi theo trật tự ngẫu nhiên và cũng không thể sử dụng những kỹ thuật tự động khác mà khảo sát trên trang web có thể làm được. Khảo sát trên mạng Internet và Intranet. Internet or Intranet Web Page Survey. Khảo sát trên trang web ngày càng trở nên phổ biến hơn. Nó có ưu điểm là tốc độ nhanh, chi phí ít, mang tính cơ động, nhưng nó cũng hạn chế cơ bản về vấn đề mẫu. Nếu như ở những cộng đồng hầu hết đều kết nối Internet thì có thể sử dụng phương pháp này. Tuy nhiên, cần nói ngay rằng hiện tại phương pháp khảo sát này hầu như không được các tổ chức điều tra dư luận xã hội có uy tín sử dụng. Khảo sát trên trang web còn khá mới. Ở Việt Nam, một số tờ báo điện tử đã đi tiên phong trong lĩnh vực này. Có một số điểm cần chú ý để có một thiết kế trang web khảo sát hấp dẫn. Trước hết, không nên dùng quá nhiều màu sắc vì nó làm người trả lời mất tập trung vào câu hỏi. Tuy nhiên, nếu biết nhấn mạnh đúng lúc bằng cách sử dụng những chữ in đậm, in nghiêng, khác màu, khác cỡ chữ, v.v. có thể làm cho người trả lời dễ hiểu hơn và biết những điểm chính để tập trung. Tuy nhiên, các màu được sử dụng phải thống nhất. Sử dụng các định dạng phông chữ của phần chỉ dẫn cho câu hỏi và bản thân câu hỏi. Tốt nhất là dùng màu nền là màu trắng và không có hình nền. Trong hầu hết các trường hợp, những màu nền khác trắng cũng như việc có hình nền làm cho việc đọc chữ trên đó khó hơn. Nên hạn chế dùng các đồ họa, bởi nó sẽ làm chậm việc tải trang web khảo sát xuống. Chỉ dùng khi thực sự cần thiết. Nguyên tắc này cũng áp dụng với những đoạn video. Không nên thiết kế bản hỏi trên trang web theo chiều ngang, bởi vì việc kéo thanh cuốn scroll bar theo chiều ngang thường làm cho người đọc khó chịu hơn theo chiều dọc. Các trang của bản hỏi phải phù hợp với các màn hình độ phân giải khác nhau. Nếu chỉ thiết kế cho màn hình có độ phân giải cao, thì những máy tính với màn hình có độ phân giải thấp không thể hiển thị được. Nếu chỉ thiết kế cho màn hình độ phân giải thấp, thì khi xem ở màn hình độ phân giải cao chất lượng không tốt. Vì vậy, cần xem xét để chọn một độ phân giải phù hợp. Cũng giống như bản hỏi giấy, trang web khảo sát cũng cần phải có phần giới thiệu và chào mừng mọi người trả lời, trong đó có sự giới thiệu ngắn gọn về lý do khảo sát, tổ chức tiến hành, những khuyến khích nào đó đối với người trả lời, v.v. Cần chú ý rằng, càng nhiều câu hỏi trên trang web khảo sát, sẽ càng có nhiều người bỏ dở nửa chừng. Vì vậy, chỉ hỏi những câu hỏi then chốt. Tất cả các phương án trả lời phải được đưa vào bản hỏi. Nói cách khác, số lượng câu hỏi có thể bỏ bớt, nhưng không bao giờ được rút bớt phương án. Phải có chỗ để trả lời những câu hỏi mở. Nhiều người viết dài hơn khi trả lời trên trang web so với khi trả lời trên bản hỏi giấy. Hộp liệt kê thả, drop-down list box, tiết kiệm diện tích màn hình. Nhưng khi sử dụng phải thận trọng. Loại danh mục mà cần phải dùng thanh cuộn để xem các phương án có thể làm sai lệch kết quả, bởi vì người trả lời chỉ nhìn thấy một phương án còn một số phương án khác bị ẩn khuất. Chỉ nên sử dụng chúng trong trường hợp chỉ có một phương án duy nhất đúng, trắc nghiệm về kiến thức nào đó. Hiện nay, chưa có đủ bằng chứng thực nghiệm để chứng minh dạng thiết kế với nhiều trang và dùng thanh cuộn để xem những trang phía dưới tốt hơn hay là những trang độc lập trả lời xong trang này thì trang tiếp theo mới hiện ra tốt hơn. Tuy nhiên, đối với những câu hỏi tương tự thì nếu để trên cùng một trang, câu trả lời sẽ giống nhau nhiều hơn khi để ở các trang khác nhau. Một số người trả lời có thể nóng ruột, muốn xem một lúc tất cả các câu hỏi, khi đó họ sẽ không thích các trang câu hỏi tách biệt nhau. Một số khác lại không thích cuộn trang dài để trả lời những câu hỏi phía dưới. Thiết kế bản hỏi khảo trên web theo từng trang tách biệt có ưu điểm là nếu như người trả lời bỏ giữa chừng thì chúng ta cũng đã có câu trả lời cho một phần bản hỏi còn dạng bản hỏi một trang thì khi họ bỏ giữa chừng chúng ta không nhận được câu trả lời nào. Hơn thế, nếu chúng ta không muốn người trả lời biết trước những câu hỏi phía sau thì cách dùng trang độc lập là ưu thế nhất, nhất là khi chúng ta e ngại kiểu trả lời cho câu hỏi trước ảnh hưởng đến kiểu trả lời cho câu hỏi sau. Khi thiết kế xong, cần kiểm tra và chạy từ đầu đến cuối xem hình thức bảo đảm yêu cầu chưa. Việc đưa ra các câu hỏi và các hướng theo trật tự ngẫu nhiên có đúng như ý đồ thiết kế không, v.v. Nên dùng những phần mềm để theo dõi trực tiếp, live, về tiến trình khảo sát. Làm như vậy có thể xác định và hiệu chỉnh mọi vấn đề trong quá trình khảo sát. Ưu điểm của khảo sát trên web. Rất nhanh chóng có kết quả. Một bản hỏi đưa trên mạng, chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ có thể hàng ngàn người trả lời. Chi phí rất thấp, cho dù thêm nhiều người trả lời thì chi phí cũng không tăng. Có thể trình bày các hình ảnh và đôi khi cả âm thanh hoặc một đoạn phim. Có thể dùng những bản hỏi có cấu trúc phức tạp với những bước nhảy logic, đảo ngẫu nhiên trật tự câu hỏi và phương án. Những đặc điểm này làm cho chất lượng thông tin được tốt hơn. Có thể dùng màu sắc, các kiểu phông chữ và nhiều lựa chọn về định dạng trang mà không thể thực hiện được trong khảo sát qua email. Nhiều người sẽ trả lời có vẻ thành thật hơn khi trả lời về những chủ đề nhạy cảm như sử dụng ma túy hoặc quan hệ tình dục cho máy tính chứ không phải cho một người phỏng vấn bằng xương, bằng thịt hoặc trả lời qua văn bản. Trung bình, khi trả lời trên mạng cho câu hỏi mở, người trả lời có xu hướng đưa ra câu trả lời dài hơn so với các dạng trưng cầu khác. Một số hệ thống khảo sát trên trang web như The Survey System có thể kết hợp câu trả lời trong cuộc điều tra với những thông tin mà chúng ta có về người trả lời. Nhược điểm khảo sát trên web. Nhược điểm lớn nhất, cơ bản nhất là thông thường kết quả trưng cầu trên web không có tính đại diện bởi vì những người trả lời là những người tự lựa chọn mẫu điều tra, self-select, chứ không phải được lựa chọn theo quy trình chọn mẫu khoa học. Hơn thế, ở Việt Nam, tỷ lệ người sử dụng Internet còn thấp, thậm chí kể cả những khi đặc điểm dân số xã hội của người trả lời có vẻ tương ứng với những đặc điểm cơ cấu dân cư, thì thông tin thu được từ điều tra trên mạng vẫn không đại diện được cho toàn thể dân cư. Hãng truyền thông nổi tiếng CNN đôi khi cũng có cuộc trưng cầu ý kiến mini trên trang web của mình. Nhưng trong phần xem kết quả, họ thường tuyên bố rằng những kết quả điều tra không mang tính khoa học này chỉ phản ánh ý kiến của một bộ phận, những người sử dụng Internet chủ động tham gia trả lời. Kết quả này không được coi là có tính đại diện cho những người sử dụng Internet, cũng như không đại diện cho toàn thể dân cư. Đồng thời, hãng CNN cũng rũ bỏ mọi trách nhiệm về nội dung, tính năng và những ý kiến được thể hiện trong dạng điều tra này trên trang web của họ. Người trả lời bỏ dở giữa chừng các cuộc điều tra một cách rất dễ dàng, đặc biệt là khi bản hỏi quá dài đối với họ. Không thể kiểm soát được ai sẽ trả lời và ai không, bởi vì khi trang web điều tra xuất hiện, pop-up, không thể nào biết chắc ai sẽ kích chuột vào đó để trả lời, còn ai không. Phụ thuộc vào phần mềm được sử dụng, nhưng khó kiểm soát được một người vào nhiều lần để trả lời làm cho kết quả bị sai lệch. Đôi khi phần mềm điều tra dùng cách đối chiếu địa chỉ IP, Internet Protocol, nhưng điều đó lại IP động thì khó có thể kiểm soát. Một cách khác để kiểm soát người trả lời là yêu cầu họ phải có mật khẩu để truy cập vào trang web điều tra này, bản thân nó lại làm giới hạn hứng thú của người muốn tham gia khảo sát.